Trung ấm. A lớn. Một. Khi vừa tắt hơi, ánh sáng căn bản xuất hiện. Chỉ bậc tu hành thật cao mới nhận được. Hai. Kế đến bạc đồ pháp tánh xuất hiện, vút qua như một làn chớp, chẳng mấy ai trực nhận. Bạc đồ pháp tánh là một loại thân bằng ánh sáng. Ba. Thân trung ấm cao bằng đứa bé từ 8 đến 10 tuổi. Dù trong đời sống già lão, đau ốm què mù, thân trung ấm vẫn hình tướng cũ, nhưng mạnh khỏe nhanh sáng. Sự tinh anh gấp 7 lúc bình thường. Vì không vướng sắc thân, nên dù ở xa đến đâu, ai vừa gọi đã tới. Nó nghĩ đến đâu, dù bên Tàu hay bên Mỹ, là nó đã ở đó rồi. Nó đọc được ý nghĩ của tất cả mọi người, xuyên qua tường vách, núi sông như không. Do năng lực của tư duy khái niệm, gọi là gió nghiệp, thân trung ấm không ngừng di động. Nên thèm khát một sắc thân, thèm khát cùng cực, do đây có tái sanh. Nó không thấy được mặt trời, mặt trăng, chỉ có một ánh sáng mờ mờ ở trước mặt. Nó có thể nói chuyện vài giây phút với những cô hồn đang du hành trong cảnh giới của nó. Một lúc nó có thể làm nhiều việc. Lâu lâu nó vẫn cảm thấy đói cồn cào. Nó ăn hương thơm của hoa hay trầm. Nó rút dưỡng chất từ những đồ cúng đem đốt. Nó hưởng đồ cúng nhân danh nó. Tâm tiếp tục duy trì những thói quen, nhất là bám víu vào cảnh và tuyệt đối tin là thật. Những tuần lễ đầu, nó vẫn tự thấy hệt như cũ. Nó nói chuyện với mọi người, nhưng nào ai thấy nó mà đáp. Nó bất lực đứng nhìn mọi người khóc. Nó cố gắng sử dụng một cách vô hiệu những đồ đạc của nó và tức tối hàng học như một con cá quằn quại trên cát nóng khi thấy thiên hạ chuẩn bị thanh toán của cải của nó. Có khi cả năm đi qua, nó vẫn còn lãng vãng bên xác thân hay tài sản của nó. Khi biết là mình đã chết, nó rất đỗi kinh hoàng. Thân trung ấm sống lại cuộc đời vừa qua, ôn lại những kỷ niệm đã từ lâu phai mờ và thăm lại những chốn cũ. Cứ 7 ngày một lần, bắt buộc tái diễn cảnh lúc chết. Chết an bình hay vật vã đều hiển hiện lại với một ý thức mãnh liệt gấp 7 lần lúc sống. Những nghiệp ác trong đời hiện ra cường liệt, khiến cho tâm trí rối bời. Thân trung ấm lang thang kinh hoảng, hệt như người ở trong giấc mộng. Hệt như trong mộng, ta tin chắc thân và cảnh hiện hữu. Đâu ai ở trong mộng mà nhớ rằng đây là duy tâm tuần nghiệp giả biến. Sách nói, tiếng núi lở ngay sau lưng, tiếng thác nước lớn gầm, tiếng hỏa diệm sơn phun lửa, tiếng gió bão thét. Thân trung ấm trong bóng tối kinh hoàng, cố chạy thoát lại bị tấn công bằng những trận mưa đá toàn máu mủ, bị ám ảnh bởi những âm thanh la hét của ma quỷ, bị yêu quái và thú dữ săn đuổi. Trước mặt luôn luôn có ba cái hố thẳm sâu. Cứ thế gió nghiệp cuốn lôi, không nơi vinh níu. Những cuồng phong đẩy trung ấm đi, bị kinh hoảng ngốn ngấu, bị thổi dạt như những nhị hoa bay trước gió. Trung ấm lang thang vô vọng, tìm nơi trú ẩn. Với những bậc thánh thiện thì cảnh trung ấm an vui. Còn ai tưởng tượng nổi những cuốn phim mà những tay đánh cá, thợ săn, đồ tể, những kẻ làm nghề chuyên môn tra tấn đang đợi chờ. Thân trung ấm kéo dài trung bình 49 ngày, ngắn nhất là một tuần, nhưng cũng không cố định. Một số trung gian bị kẹt để thành ma quỷ. 21 ngày đầu còn ấn tượng mạnh mẽ về đời sống vừa qua, nên đây là giai đoạn quan trọng nhất để người sống giúp đỡ người chết. Bao giờ nghiệp bắt được liên lạc với cha mẹ tương lai mới có tái sanh? Nhiều nền văn hóa nhân loại có đề cập đến những cảnh xét xử. Một thiện thần hộ mạng màu trắng đóng vai cố vấn bào chữa, kể lại những việc tốt đã làm. Một con quỷ đen trình những việc xấu để xét xử. Vua Diêm Vương soi vào kính nghiệp để phán xét. Người ta ngờ rằng màn phán xét này tương đồng với cuốn phim đời vừa qua, được chiếu vào lúc chúng ta hấp hối. B lớn. Thân trung ấm rất nhẹ nhàng, linh động, bén nhạy, nên bất cứ tư tưởng nào khởi lên, tốt hay xấu, đều có năng lực ảnh hưởng rất lớn. Vì không có thể xác chướng ngại, nên những ý tưởng liền thành thực tại. Trung ấm chứng kiến mọi người đang tranh cướp những vật sở hữu của mình. Bạn bè ta tưởng trung thành, đang nói về ta một cách khinh miệt. Phản ứng bực bội đưa ngay trung ấm đến chỗ tái sanh bất hạnh. Tâm có năng lực mãnh liệt chuyển hướng đời ta như vậy, nên vấn đề then chốt là ta phải có trí tuệ đủ sức để thống trị những khuynh hướng của tâm, làm chủ được tâm. Nếu không kiểm soát tâm ngay bây giờ, thì chúng ta sẽ thành nạn nhân. Một giận dữ hết sức nhỏ cũng tai hại lắm. Như chọn người hộ niệm lúc hấp hối. Nếu phải người không có quan hệ tốt đẹp lúc sống, bệnh nhân nghe đến âm thanh liền nổi bực bội, hậu quả vô cùng khốc hại. Giáo lý mô tả tâm trung ấm như một thỏi sắt nung đỏ sẵn sàng chịu uống. Bất cứ hình dáng nào cũng sẽ mau chóng được ngay và giữ y hình khi nó nguội. Cũng thế, chỉ một tư tưởng tốt đẹp cũng dẫn đến giác ngộ. Chỉ một phản ứng xấu cũng chìm vào khổ đau miên viễn. Tử thư cảnh cáo mạnh mẽ như sau. Lúc này là ngã rẽ đôi đường thiện và ác. Chỉ lười biếng một chút, ngươi sẽ chịu khổ lâu dài. Chỉ tập trung tâm ý một chút, ngươi sẽ hưởng hạnh phúc mãi mãi. Hãy chú tâm, đừng tán loạn, nỗ lực trong thiện nghiệp. Bản chất bén nhạy của trung ấm có thể là nguồn suối đem lợi lạc và giải thoát. Chỉ cần ôm giữ một tư tưởng lành, nhớ đến chân tâm bản tánh, dù chỉ một khuynh hướng tu hành, một liên hệ đến giải thoát, chúng ta cũng được nhờ vả rất nhiều. Trong trung ấm tái sanh, các cõi Phật không hiện ra một cách tự nhiên như khi còn ở trung ấm pháp tánh. Nhưng chỉ cần nhớ đến một vị Phật là trung ấm liền có thể đến thẳng cõi ấy và tiến đến giải thoát. Nhưng nên nhớ, mặc dù khả năng không giới hạn, trung ấm vẫn ở hoàn cảnh vô cùng khó khăn tự chủ. Trong giai đoạn này, trung ấm hết sức phân tán và bất an. Hãy xét lại ngay bây giờ, trong các giấc mộng hàng đêm, ta có nhớ niệm Phật, trì chú không? Ta cảm thấy bất lực thế nào trong ác mộng, thì ở trong cảnh giới trung ấm, lại càng khó hơn để tập trung tâm ý. Sự cầu nguyện trong thân người dường như ít hiệu quả, nhưng ở thân trung ấm thì hiệu quả lại mãnh liệt. Cho nên ngay bây giờ, ta cần thiết tha miên mật niệm Phật để có năng lực giải thoát ngay ở giai đoạn 1, khi vừa tắt hơi, ánh sáng căn bản xuất hiện, hoặc ở giai đoạn 2 với thân trung ấm pháp tánh. Tới giai đoạn 3, thân trung ấm cần sự hộ niệm rất nhiều của các bạn đạo mới có thể tỉnh giác để thiết tha hòa mình vào tâm giác ngộ của chư Phật. C lớn. Thời gian tái sanh càng gần thì trung ấm càng thêm khát khao một thân xác làm chỗ nương. Những ánh sáng đủ màu chiếu từ sáu nẻo luân hồi và trung ấm cảm thấy bị thu hút mãnh liệt vào một cõi. Khi ấy có nguy cơ lớn là nôn nóng tái sanh, trùng ấm xông tới bất cứ nơi nào. Đối trước những bất mãn, tâm giận dữ khởi lên, đưa ngay trung ấm vào một kết thúc đọa đày. Giáo lý dạy rằng, có thể lúc ấy nghe tiếng gọi của một người thân hoặc một giọng ca hấp dẫn, trung ấm chạy theo, thế là bị dẫn dụ vào những cõi thấp kém. Điều kỳ diệu là nếu có thể tỉnh giác thì giải thoát. Bị gió nghiệp đẩy tới chỗ cha mẹ đang giao hợp, nếu cảm xúc tham dục mạnh làm trung ấm ngã quỵ thì nó đã sanh vào cảnh hèn. Tự nhiên có cảm giác quyến luyến mẹ, ganh tị với cha thì hậu quả nó là trai, ngược lại nó sẽ làm gái. Muốn đóng cửa tử cung phải từ bỏ dâm dục, thoát ly yêu ghét, an trụ nơi chân tâm bản tánh. Biết cảnh giới nào cũng hư vọng. Tử thư cảnh sách rằng, bão tố, gió mây, sấm sét, cha mẹ giao hợp đều là huyễn ảo. Sợ hãi, tham ái, những cảnh tự tâm biến ra là si cuồng nguy hại. Nếu trung ấm đã có túc tập tu hành, lúc ấy khởi tâm từ bỏ, không bị cảm xúc tham dục lôi kéo, coi cha mẹ như Phật, nghĩ đến một cõi Phật thì liền được vãng sanh. Người có nguyện lành muốn trở về cõi người để tu tập hoặc làm lợi ích cho thế gian thì phải chí tâm phát nguyện. Nếu có nghiệp nặng, buộc rơi vào một cảnh giới nào thì như chim xa lưới, cỏ khô bắt lửa, bò xa đầm lầy, khó khăn chọn lựa. Nhưng ngay lúc ấy, nếu trung ấm nhớ ra mà thiết tha cầu nguyện, niệm danh hiệu Phật, thì vẫn hy vọng vãng sanh.